Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Độc báo cùng bạn trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị và các bạn, theo VTV Online, hôm qua tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình tại Ukraine hiện nay. Theo đó, Việt Nam chia sẻ quan điểm của ASEAN trong tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN về tình hình Ukraine ngày 26 tháng 2 năm 2022, cũng như trong phát biểu của trưởng phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc tại phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 1 tháng 3 năm 2022.
Lập trường nhất quán của Việt Nam là yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là các nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam hết sức quan ngại về tình hình xung đột vũ trang tại Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt ngay các hành động sử dụng vũ lực, tránh gây thương vong và tổn thất cho dân thường.
Việt Nam quan ngân đối thoại đang diễn ra giữa hai phái đoàn Ukraine và Nga, kêu gọi các bên giảm căng thẳng, sớm tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến quyền và lợi ích chính đáng của các bên liên quan, bảo đảm an ninh an toàn và nhu cầu thiết yếu dành cho người dân, bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo luật nhân đạo quốc tế.
Việt Nam ủng hộ và đề nghị cộng đồng quốc tế, các nước trong và ngoài khu vực tiếp tục tạo điều kiện để các bên đối thoại thúc đẩy viện trợ, cứu trợ nhân đạo cho người dân, đề nghị các bên liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, tạo điều kiện sơ tán khi cần thiết cho các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân, bảo vệ an toàn tối đa tính mạng tài sản, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam, trụ sở và thành viên cơ quan đại diện Ukraine. Tính đến trưa 3 tháng 3, hầu hết bà con ở Kiev, Odessa, hàng trăm người ở Kharkiv, Ukraine đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự và được bố trí sang các nước lân cận.
Xin đi tiếp tục với những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh. Ghi nhận của Sài Gòn Giải phóng Online tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2 vào tối qua, trả lời câu hỏi dịch COVID-19 tiếp tục tăng mạnh, vậy ngành y tế có kịch bản ứng phó ra sao, xử lý tình trạng loạn giá kit xét nghiệm cũng như khan hiếm các loại thuốc, vật tư y tế để phòng chống dịch COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay, số ca nhiễm hiện nay tăng nhanh do biến thể mới Omicron, có tốc độ lây lan tăng gấp 2,5 lần so với biến thể Delta và tăng gấp 5 lần thể cũ. Thứ trưởng cảnh báo một bộ phận người dân chủ quan vì đã tiêm vaccine, không thực hiện nguyên tắc 5K. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói thời điểm này còn quá sớm để coi COVID-19 như bệnh cúm mùa và dịch chưa thể kết thúc trong năm nay. Do đó, đề nghị người dân cần tiếp tục tuân thủ nguyên tắc 5K, không tự ý mua thuốc điều trị COVID-19.
Về kit xét nghiệm bị loạn giá như hiện nay, một phần là do nguồn cung bị thiếu. Bộ Y tế đã họp với các doanh nghiệp nhập khẩu kit xét nghiệm yêu cầu thực hiện công khai giá bán buôn bán lẻ. Cơ sở bán thuốc phải niêm yết giá bán lẻ. Địa phương kiểm tra để đảm bảo không có hiện tượng găm hàng. Người dân không nên lo lắng quá mà dự trữ thuốc điều trị kit xét nghiệm. Không nên test hàng ngày mà 2-3 ngày mới test, có thể test gộp trong gia đình. Trả lời về quan điểm của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh vấn đề này đã được Bộ Y tế, Chính phủ tính toán kỹ, báo cáo Bộ Chính trị, tiến hành lấy ý kiến người dân và đã được Bộ Chính trị đồng ý cho việc triển khai tiêm. Chính phủ đã quyết định mua 29 triệu liều vaccine để tiêm cho trẻ em.
Tin từ VOV Online chiều tối qua, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an, đã có trao đổi với báo chí về công tác điều tra các sai phạm liên quan tới vụ việc của Việt Á. Bộ Công an đã làm việc xuyên Tết, xuyên COVID-19 để điều tra làm rõ các hành vi có liên quan đến vụ việc này.
Cụ thể, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ủy thác cho cơ quan điều tra Công an 62 trên 63 tỉnh thành tiến hành thu thập các tài liệu liên quan tới vụ công ty Việt Á bán kit xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức cá nhân, pháp nhân và các địa phương để tập hợp, củng cố xác minh làm rõ các hành vi liên quan. Về việc thu hồi tài sản, cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa, kê biên thu hồi tài sản bị can và các đối tượng liên quan với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng. Và trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan, các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh mở rộng vụ án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan, nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.
Liên quan đến việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định số 4.292 về việc dừng chi hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, theo khảo sát nhanh của phóng viên báo Nhân dân, đa số người dân đều đồng thuận cao. Phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã đưa ra phản hồi chung quanh quyết định kể trên.
Theo đó, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết việc chi hỗ trợ đoàn viên người lao động mắc COVID-19 kể cả F0 tử vong từ ngày 1 tháng 3 trở đi được giao cho các cấp công đoàn thực hiện theo phân cấp tài chính, quy định tại các quyết định số 4.290 và quyết định số 4.291 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm COVID trước ngày 1 tháng 3, theo quyết định số 3.749 được thực hiện chậm nhất là đến ngày 31 tháng 3. Áp dụng các quyết định hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm qua, các cấp công đoàn đã chi hơn 5.800 tỷ để chăm lo cho người lao động.
Báo Nhân dân điện tử cho biết, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin, tính đến ngày 2 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine của 15 nước, bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore.
Về chính sách thị thực nhập cảnh, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết người Việt Nam định cư nước ngoài và thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định tại luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài Việt Nam. Người nước ngoài vào du lịch thực hiện theo hướng dẫn đón khách du lịch quốc tế của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Công dân Việt Nam được về nước tự do trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Bộ Ngoại giao cũng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định phương án cụ thể, cấp thị thực và miễn thị thực.
Một thông tin từ Sài Gòn Giải phóng Online, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn trừ nhiên liệu bay. Trong đó, thì Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường từ 500 đến 1.000 đồng một lít ký cho đến hết năm nay.
Ước tính mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn nếu được áp dụng từ ngày 1 tháng 4, thì số giảm thu ngân sách nhà nước là sẽ gần 12.000 tỷ đồng. Về kiến nghị cần điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng dầu, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các thương nhân đầu mối báo cáo chi phí kinh doanh theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp rà soát đánh giá. Với việc giá xăng dầu thế giới tăng cao, việc tăng chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở sẽ tác động thêm làm giá xăng dầu trong nước tăng và ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, cát bị khai thác quá mức dẫn tới các nhánh sông bị xói mòn. Mỗi năm hai bên bờ sông mất khoảng 500 hecta, làm đồng bằng sông Cửu Long thay đổi hình dạng. Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo duy trì ổn định hình thái sông khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào ngày hôm qua.
Thông tin thêm từ hội nghị của VN Express, ban tổ chức cho biết các sông chủ yếu được khai thác ở đồng bằng sông Cửu Long, phần cuối của sông Mekong. Hiện có hơn 80 công ty được cấp phép khai thác. Hiện có hơn 80 công ty được cấp phép khai thác 28 triệu tấn cát sông mỗi năm. Sông khối lượng báo cáo và khai thác thực tế rất khó để kiểm soát. Tại miền Tây, hàng năm lượng trầm tích cát bùn sét bị thâm hụt khoảng 25 triệu tấn do khai thác cát và bị giữ lại do các nhà máy thủy điện được xây dựng trên hệ thống sông Mekong. Con số này được dự đoán tăng trong các năm tới. Miền Tây hiện có hơn 620 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 610 cây số, trong đó gần 150 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Ở nhiều địa phương, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra do nhu cầu về xây dựng san lấp rất lớn.
Trước tình trạng này, nhiều chuyên gia đề xuất thực hiện những nghiên cứu về ngân hàng cát ở đồng bằng sông Cửu Long, từ đó tạo cơ sở khoa học vững chắc cho việc xây dựng những chính sách khai thác cát bền vững hơn, góp phần tăng khả năng tự phục hồi và chống chịu với biến đổi khí hậu của vùng đồng bằng. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.